nhất là phải quán cho rồi là cho kỹ, thấy không? Cái gọi là cái ái dục, thấy không? Nó rất là tế nhị. Nhiều khi mình chỉ nghĩ là chỉ ái là quyến thuộc hoặc là vợ con nam nữ thôi, nhưng mà cái ái đó nó lại còn rất là gọi là tế nhị, nhiều gọi là nhiều ngõ ngách nữa, không? Cho nên người mà khéo biết tu á thì rất là cẩn thận. Ngài độc a, tức là trong cái bộ gọi là độc am độc ngữ đó, thì ngài độc am đó, ngài có gọi là có thuật lại một đoạn. Ngài nói rằng tình phàm thì dễ nhận chìm, chẳng riêng gì tiếng dâm sắc đẹp, thấy không? Tức là cái tình phàm đó nó dễ nhận chìm mình, mà nhận chìm ở đó không phải là chỉ có là tiếng dâm sắc đẹp thôi, ha. Mà tôi nghĩ, tức là khi mà tôi nghĩ việc đó, tức là ngài lấy cái hoàn cảnh của ngài đó để mà ngài nhắc, là ngài nói rằng tôi khi mà nghỉ việc ở trong viện thì dưỡng bệnh ở trên Nguyệt Hải tại Châu Trúc mấy năm, thì đất ở nơi đây đó đều là cát trắng tùng xanh, ha, lên cao mà ngắm trong á thì một màu lá thông xanh không bờ mé, tức là cảnh rất là nên thơ, ha, đẹp. Rồi khi mà gió nhẹ trời đẹp á thì chỉ thấy là ngàn phảnh sóng biếc mà chẳng thấy nhà của người, thật là đáng mến, ha, không? Tức là ở đây là chỗ vắng vẻ, ít có người ở, nha. Thì đến khi mà sắp rời bỏ am đi, tức am đi về đông, tức là ngài ở đây một thời gian, một lúc, ha, không? Rồi sau đó là ngài phải bỏ để mà đi về phương đông đó, thì không có bạn bè thân mật gì để mà chia tay từ biệt. Ở đây là nơi vắng vẻ núi rừng mà, ha, không? Cho nên không ai đến là chia tay, chỉ riêng nhìn cát trắng tùng xanh im lặng mà thẫn thờ mất vui mấy ngày. Như vậy thì trước khi đi đó thì do ở lâu rồi nó cảm mến cái cảnh, ha, tức là quen cảnh, rồi khi đi thấy cũng buồn cũng nhớ, tức là nhớ cái cảnh mình ở lâu đó, cho nên mình mới thấy đó là cái gốc ái đó. Cho nên cái khổ thương yêu xa lìa đâu hẳn là vợ đẹp con cưng, hễ tình phàm chưa hết thì dù cho cát trắng tùng xanh cũng là lửa ái, ha, tức là cát trắng tùng xanh là cái vật vô tri thôi, ha, không? Nhưng mà nó cũng trói mình, cho nên cũng là lửa ái, hợp với cái củi khổ đốt ở trong lòng ta cũng không xiết, huống nữa đối với việc từ giả mãi mãi trong lúc chết, ha, không? Như vậy thì đối với cái ái đó thì dù cho nghĩa là cát trắng tùng xanh là cái cảnh vật thôi mà mình dính mắt, ha, không? Thì nó cũng cột mình, ha, rồi cũng là ái, nó kéo mình, tức là cho nên ở đâu mà lâu đi cái thì nhớ tiếc đó thì cũng là ái, ái đó là dính, ha. Bởi vậy mà ngày xưa Phật dạy gọi là tỳ kheo mà không ngủ dưới gốc cây là quá ba đêm là như vậy đó, ha. Là không cho mình có cái tình ái luyến. Gặp thí dụ gặp một gốc cây nào mà nó to nó mát, ha, che mát nhiều dễ mình ở đó được nghe là ấm áp, mà cái thì thấy ngồi ở đó ba hôm mà thấy đi cái thời tiết thì muốn ở lâu lâu chút nữa, cho nên là ngài mới nói là không được ở ba đêm, đó là trừ cái tâm ái. Đây ngài nói huống nữa đối với việc từ giả mãi mãi trong lúc chết á, không, tức là khi mà chết rồi mà từ giả gọi là hẳn luôn đó thì còn khổ sở biết bao nhiêu, cho nên gọi là cái khổ gọi là ly biệt. Bọn ta, ha, bọn ta tức là nói mình đó là người xuất gia đó, không, không thể quên mất chiếu soi trong giây lát, không, nghĩa là mình phải biết luôn luôn chiếu soi chứ không thể quên mất trong giây lát. Tiên Đức nói tất cả pháp đều là tướng đáng bỏ, bởi vì sao? Do vì tất cả pháp, không, ly hợp ở nơi duyên, không có bền vững. Tức là tất cả pháp đó nó tùy theo duyên, hợp duyên thì họ đủ duyên thì hợp, hết duyên thì nó chia ly, nó không có bền vững gì hết. Cho nên mình không có nên chấp trước. Nếu ở trong đó mà chấp trước, sanh ái luyến, ác bị nó đốt. Cho đến các hàng Bồ Tát thập địa, đối với công đức tịnh diệu phát sanh từ địa vị của mình mà chưa đến xả bỏ bờ kia, thì nên vẫn còn bất tư nghì lưu sục, chẳng gọi là chỗ an lạc bậc nhất. Tức là đây Ngài mới nói cho mình thấy rõ thêm, dù cho hàng Bồ Tát gọi là Bồ Tát thập địa, mà đối với cái chỗ công đức tịnh diệu của mình đó, tức là công đức mà thanh tịnh nhiễm màu của mình phát ra đó, mà mình gọi là ưa thích ra quá, cũng không có xả bỏ được, không có buông được, thì cũng là còn mắc kẹt nữa. Tức là chấp vào cái công đức tốt lành của mình đó, cũng là còn mắc kẹt, huống nữa là những cái ái kia. Thế thì lửa ái là tai hoạn kéo dài không cùng tận, bậc thánh thập địa chưa bỏ công đức tịnh diệu vẫn bị đốt cháy, còn chúng ta chưa trừ chấp trước, lo giữ sắc thinh hương vị thô tệ, ôm lửa ái ngu mê mà nằm ngủ trên củi khô vọng cho là an ổn, thì than ôi biết nói sao đây. Nghĩa là mình kiểm lại thì bậc gọi là Bồ Tát thập địa như vậy đó mà cũng còn chút dính mắt, còn mình bây giờ mà lo giữ sắc thanh hương vị xúc đồ đó, tức gọi là Ngài nói là ôm cái lửa ái đó mà nằm ngủ trên cái củi khô, thì làm sao mà an ổn, nhưng mà mình lại cho an ổn thì thật là đáng sợ. Thì như vậy thì mới thấy được là cái ái nó là cái trói buộc mình rất là lớn lao, mà không phải là chỉ là những cái ái gọi là thô mà về gọi là gia đình quyến thuộc rồi thôi, mà những cái cho đến những cái chỗ gọi là những cái công đức tốt của mình đó mà mình cứ chấp không dám bỏ đó, thì Ngài nói cũng là chưa khỏi cái niệm ái tế nhị này. Như vậy thì cái người gọi là tu, mà nhất là tu giải thoát, phải xét cho kỹ để giờ thấy. Cho nên là mình khi ở lâu trong một chỗ rồi mến tiếc rồi đó, đi không được thì cũng là mắc kẹt. Nhất là khi mà ở được cái chỗ tốt hoặc rồi còn lên nữa, như là chùa lớn hoặc là chùa cao, Phật lớn mà tốt đẹp rồi đó, rồi mà nếu mà bám chấp rồi đó thì có khi đi không được, rồi trở lại giữ gìn cái đó là nguy hiểm nữa. Mà trong luật như là có câu chuyện mà cái vị tỳ kheo mà mến tiếc cái y mới rồi chết rồi trở lại làm con rận ở trong y đó, thì mình mới thấy cái ái chính do cái ái đó mà nó trói buộc đó. Nghĩa là có cái y mới mà chưa kịp mặc, chưa kịp đắp, rồi cái thì chết thế là tiếc, được cái y mới mà là chưa có đắp gì được hết, rồi chết rồi thấy quá tiếc, mà chính cái quá tiếc đó cho nên là phải sanh trở lại làm con rận ở trong cái y đó để mà giữ. Nhưng mà rồi theo cái phép trước thì khi mà thì các vị tỳ kheo đồ là chết rồi thì trong chúng là mới làm lễ yết ma để mà chia đó, thì Phật mới có cái gọi là thiên nhĩ thông, cho nên Ngài nghe được. Ngài mới nói là các ông mà chia y thì con rắn nó trong y đó là nó kêu khóc đó. Cho nên là ngày sau Ngài phải chế lại là tỳ kheo đồ chết là phải qua tuần lễ sau đó, thì mới được chia chứ đừng có chia liền đó. Thì đó là những cái để mà nhắc nhở người tu mà khéo phải kiểm điểm cái này. Rồi gặp hội trúng thời tranh danh giành lợi dậm tắc vinh hoa, đường dài phú quý, bậc người bậc trung trở lên thải đều mắc kẹt, không biết nó vô thường như quyển quá bọt nổi, lại là gốc trầm luân. Tức là đây là mắc kẹt ở trong cái gọi là cái danh lợi, không nghĩa là gặp họ trúng thời đó, rồi tranh danh rồi giành lợi, tức là tranh giành danh lợi với nhau, không rồi trong vinh hoa phú quý không? Kẹt ở trong đó mà không biết đó cũng là cái vô thường quyển quá thôi, không thoáng chốc rồi thì nó cũng trả lại hết, không có đem theo được gì, không rồi mắc kẹt ở trong đó mà không có gọi là nó trói buộc, rồi trầm luân sanh tử hoài, không có ra được. Người ở thế gian cũng có cái chỗ kẹt danh lợi, rồi người tu xuất gia thì có khi cũng kẹt trong cái danh lợi của trong đạo. Cho nên người tu giải thoát là phải luôn luôn quán xét kỹ, để cho nghĩa là tâm mình nó vừa có chỗ dính mắc gì đó là phải thấy liền để mà gỡ ngay, chứ không có để lâu thành gọi là thành bệnh hoặc là thành cái thói quen giờ nó cột ở đó, khi mà ra đi tức là hết tuổi thọ này đó, khi chết đó rồi đi không được rồi phải trở lại thì cái đó là cái đáng tiếc đáng buồn. Rồi gọi là trói buộc tình duyên, mến thương cốt nhục, khổ vui đầy tâm, niệm sanh tử cột chặt, không biết có giải thoát vậy. Tức là cũng là mắc kẹt ở trong cái gọi là cũng là cái ái luyến, gọi là trói buộc tình duyên, rồi nghĩa là cốt nhục, rồi khổ vui thì cũng mắc kẹt ở trong đó, gọi là niệm cứ bị cái niệm sanh tử đó nó cột hoài, không biết có con đường giải thoát. Rồi vọng phân nhân ngã, tức là mình người đó kẹt vào cái ta đó, kết thành ân oán, không biết có bình đẳng vậy, không? Tức là cứ nhìn ở trên cái giả tướng này, rồi chấp trước là mình người đó, gây thành ân thành oán mà không có thấu suốt được. Nghĩa là mỗi người cũng như là mỗi chúng sanh đều có cái Phật tánh, tức là cái tánh giác bình đẳng như nhau, không? Thấy được cái chỗ đó để mà rồi thông cảm, rồi cởi mở, không? Lại chỉ bàn việc hiện tại, họ đâu biết thân đời sau do nhân quả thiện ác mà trải qua ngàn đời muôn kiếp, chịu quả báo không cùng. Phật pháp rất rõ ràng, rành rẽ đến thế, những người trái phạm như xưa tuy nhiều, song người vân dạy tu hành cũng chẳng ít. Phật pháp làm cây cầu cho thế đạo đâu chẳng lớn sao? Tức là nghĩa là cái Phật pháp đó đã chỉ cho mình rõ ràng, không rành rẽ những cái nhân quả đó, thì mình phải khéo hiểu để rồi đi cho nó đúng đường, không người ngài nói ở trong đây thì những người gọi là trái phạm đó thì cũng có cũng nhiều, nhưng mà người hiểu biết vân làm tức là vân dạy tu hành đó thì cũng là không phải ít, không như vậy thì để cho thấy rõ Phật pháp là một cái cầu để đưa mình qua cái sông sanh tử này đó, không như vậy thì người mà gọi là có tâm, không gọi là có tâm đạo đó thì phải nhận cho kỹ cái ý nghĩa này thì để cho thấy rõ cái gọi là cái quý báu của Phật pháp, không mà không có xem thường. Nghĩa là bây giờ mình gặp được Phật pháp đây là gặp được gọi là cái cầu đó để đưa mình qua sông sanh tử mà mình không có trân quý, rồi cứ lơ là, rồi lâu ngày để cho những cái gọi là cái pháp thế tục nó kéo lôi mình trở lại thì cũng là rất là đáng buồn và đáng tiếc. Đây ngài nói nho là pháp thế gian dùng làm kỷ cương danh giáo để gìn giữ việc sanh tiền, còn Phật là pháp xuất thế dùng để nuôi luyện tánh linh mong đời sau được tiến lên, hai bên vốn không hại nhau, ngại gì cả hai chẳng đồng còn. Không? Bây giờ đây là cái lúc trước, tức là về xưa, mà đây là thuộc về bên gọi là Trung Hoa đó, thì có lúc thì các nhà nho cũng thấy là nó có cái thành kiến với nhà Phật, thấy không? Cho nên có lúc gọi là nho bài xích Phật đó. Cho nên đây ngài nói là tuy nếu xét kỹ thì nho Phật cũng không có gì là chống trái nhau, thấy không? Nho thì là pháp thế gian, giúp cho người sống là tốt đẹp ở thế gian, gọi là dùng làm kỷ cương danh giáo ở đời, thấy không? Còn Phật tức là pháp xuất thế, thấy không? Để nuôi luyện cái tánh linh, giúp cho người vượt lên, tiến lên, thấy không? Như vậy thì là gọi là cùng gọi là giúp nhau để mà làm cho con người được tốt đẹp thôi, chứ không có trái, không có ngại gì.